Chào quý vị. Hả? Ngày nay sao? Khỏe hơn hay là tệ hơn? Nhưng mà nó không có thay đổi hết. Tối nay là quý vị phải khai. Tối nay quý vị chia sẻ cho biết có vấn đề gì không, có thắc mắc gì không, có đề nghị gì không. Ngày hôm nay cái đau, bà nói ngày đau mấy ngày rồi, bây giờ ngày hôm nay bởi vì cái đau vai, đau cổ, đau lưng nó hết. Tại nó chắc cái đau nó chạy qua thầy rồi.
Con cũng bớt đau rồi, lại bớt đau
rồi. Thì nói như vậy thôi, mình trở lại mình thiền tiếp. Tại cái vị đang thiền hay quá, không có nên ngừng, tiếp tục để mà tiến bộ. Mình tiến bộ chứ. Cái đó là cái đặc điểm của cái thiền thức đó. Nếu quý vị sẵn sàng mà chịu đựng cái khổ, chịu cái đau, ngày này qua ngày nọ, rồi từ từ quý vị tự động sẽ phá qua cái tường đó. Bởi vậy cái thiền tông mới gọi là tự lực. Quý vị tự tạo cái sức, tự phát triển cái sức để mà phá qua cái sự trở ngại. Không phải để nói không, phải làm mới được. Có một cái phương pháp đàng hoàng. Bây giờ cái vị tới học với lớp thiền toàn là nói không à. Cái vị chỉ vào cái tìm sách thôi, kiếm sách thiền thôi là có thể kiếm được cả trăm cuốn sách khác nhau. Họ để nói về cái lý thuyết này, lý thuyết nọ, nói về chánh niệm, nói là thiền chữa bệnh ung thư, thiền nó đem nhiều cái hạnh phúc cho cái vị hơn. Đều không có ai nói về cái khổ sở của cái phương pháp luyện thiền chánh tông hết. Muốn thiền là phải khổ, quý vị phải cực khổ, quý vị phải chịu đựng, chịu đau. Thành thầy nhắc lại, nếu như quý vị mà làm cho đúng thì quý vị tạo được cái sức, quý vị phát triển được cái sức để mà phá qua cái ải, nên quý vị tìm được các quý vị muốn, hoặc quý vị kiếm cách chữa bệnh. Quý vị muốn tìm được cái trí huệ, quý vị kiếm tài sản khi sung sướng. Nhưng nếu quý vị phải làm gì, rất nhiều người dạy thiền mà nói quý vị đừng có lo, thiền nó dễ lắm, không có gì hết đấy. Người ta nói quý vị tới lớp thiền thôi sẽ ra thiền xong sẽ thấy sung sướng, thoải mái, hạnh phúc này nọ. Xong gọi mẹ, gọi bồ, gọi bạn, nói là ô, ngày hôm nay tôi hạnh phúc dễ sợ. Học trò thầy như vậy đó. Học trò thầy tới thầy, học với thầy vài năm tiến bộ dễ sợ lắm. Học trò thầy đã từng đi học, đã luyện khí công, đã luyện tài chi, đã tiền yoga, đã luyện mấy cái loài là tu mấy cái thiền khác. Xong rồi tới học cái thiền, mà học thiền với thầy vài năm. Mỗi tuần tới chùa gặp thầy một lần, về nhà liền ngồi thiền một tiếng đồng hồ. Làm như vậy thôi. Như vậy không mà đủ mà tiến bộ chứ sao. Tới cái chùa kia, nói ủa tới cái chùa này sao tôi tu mà tôi thấy không khổ sở như thầy. Không có cực khổ như thầy, không có gắt gao như thầy mà trông thoải mái hơn nhiều. Nó là tới đó niệm Phật một tí, lại Phật một tí, xong đi về người nó lân, ngủ ít mà người vẫn sung sướng, không ăn bao nhiêu mà vẫn no như thường. Thì họ nói như vậy phương pháp là tốt hơn. Cái đó là đúng, nhưng nếu cái loài đó là cái loài phương pháp tu nó thấp hơn một tí, họ không biết rằng họ đã thụt lùi, họ không có còn tiến bộ nữa. Thầy dạy cái vị là vị thầy tham cho cái vị, thầy muốn cái vị tiến bộ. Tại nếu quý vị không tiến bộ thì quý vị sẽ bỏ mất cái cơ hội để mà tiến gần tới hơn cái giác ngộ. Cái thiền quý vị, thầy dạy cho quý vị là cái giác ngộ, thiền của giác ngộ. Thầy muốn quý vị giác ngộ. Và quý vị kiếp này mà không giác ngộ được thì thầy muốn giúp quý vị trồng những cái chủng tử để mà giác ngộ. Hoặc quý vị về Tây Phương Cực Lạc, trở về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị trở về Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng phải học cái phương pháp để mà giác ngộ. Những cái nếu A Di Đà Phật thì về mà tới dạy quý vị, ngài cũng dạy cái vị chuyện đó thôi, cái phương pháp để mà giác ngộ, tới cái đường giác ngộ đó. Cái giác ngộ nó tuyệt vời đến độ trước khi quý vị tới đó, quý vị phải khỏe mạnh hơn. Quý vị không thể nào mà giác ngộ trừ phi cơ thể quý vị nó khỏe. Quý vị không thể nào giác ngộ được trừ phi cơ thể quý vị nó khỏe hơn. Quý vị không thể nào giác ngộ trừ phi quý vị hạnh phúc hơn. Nếu có người nói với thầy, nói thầy biết không, con tu một cần ngày tu cần tới cái giác ngộ, mà cần ngày con thấy còn khổ sở, còn bất hạnh, thiếu hạnh phúc, thì thầy nói quý vị không có tới gần giác ngộ đâu. Hoặc vì cái tài sản sao, nói là bây giờ tôi muốn giàu, muốn có tiền của cải, tại vì tôi muốn làm phiền ai, tôi muốn tự túc đấy. Ok, quý vị phải giàu luôn nữa. Thì thầy phải nói chính là không phải giàu nhiều tiền hơn. Cái giàu đó nó không có liên hệ với tiền. Cái giàu có không phải là tiền. Cái giàu có thiệt sự là cái phước của quý vị. Nếu quý vị mà có phước thì quý vị sẽ có tiền. Quý vị có tiền không có nghĩa quý vị có phước. Cái cô đó nè, cô đâu có tiền đâu, vậy là có phước. Cái phước, có phước, có tiền phải là có phước. Quý vị biết bao nhiêu người giàu có đó, người ta có tiền nhưng mà người ta không có phước. Tại sao vậy? Người ta rất là khổ sở. Họ bệnh hoạn, họ khổ sở về tâm thân. Thành ra quý vị mà muốn tới gần giác ngộ thì quý vị phải nhiều phước hơn. Quý vị biết không, Đức Phật một quý vị mà có một ngày có phước báo nhiều nhất trong cái vũ trụ này, không ai mà có nhiều phước hơn Đức Phật hết. Quý vị tưởng tượng họ nó xảy ra bộ nhiễm nó xảy ra như vậy á, ai phải tích trữ từ phải thiền. Quý vị nói thầy cũng đồng ý để cho thầy nghe. Khoa đồng ý không Khoa? Mọi người đó, ông thầy này ông nói là sao con nói không có phước được, giỡn không có tiền được, giỡn hoài vậy chứ ai cũng tiền như con, trả tiền điện đây, trả tiền ăn đây, trả tiền nhà đây, trả tiền xe đây, mình không bao giờ ngửa tay ra xin ai hết đó, không có xin tiền ai hết đó. Mà tại sao tiền đó vào từ đâu? Cứ nghĩ bụng như nó xảy ra nó ngẫu nhiên hả? Thì cô này cô nói là thiệt ra trong cuộc đời thông thường người ta cực khổ, làm tiền khó khăn không phải là dễ đâu. Thành ra cái chuyện phải lo trả tiền nhà, lo chuyện trả tiền xe, cho trả tiền con cái đó là khó khăn, đâu phải là dễ đâu. Thành bởi vậy thì thầy biết cái chuyện đó, thành ra cái chủ trương thầy là không có xin ai gì hết, tại vì quý vị đủ khó khăn. Cái khác nhau chỗ nào? Khác biệt chỗ nào giữa quý vị tự làm tiền lấy vậy quý vị với chùa làm tiền? Ngài Quy Sơn Thiền Sư thì kể khi nghe cái chuyện cái đời của ngài, cái tiểu sử của ngài Quy Sơn, ngài sáng lập ra dòng Quy Ngưỡng của mình đó, cái thiền chúng ta đang tu đó, từ cái dòng đó ra đó. Ngài Quy Sơn đó là đệ tử của ngài Bách Trường Thiền Sư. Ngài Bách Trường Thiền Sư là một vị đại đệ tử của ngài Mã Tổ. Trong cái truyền thống của cái thiền tông có hai cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, có hai cái vị thiền sư nổi tiếng đều là đệ tử của cái dòng của ngài Lục Tổ. Một ngài là Mã Tổ, người kia là biết ai không? Coi như là thầy của Mã Tổ. Thì biết chắc chắn ông này không bao giờ ông đoán ra được đâu. Cái vị học thiền, học phương pháp mà không biết học từ đâu ra là chết, cái gốc ở đâu là cái vị chết rồi. Ngay ông này phải biết. Tất cả mọi người thầy không trách cái vị mà ông này phải biết. Ngài Tiên Hóa là dưới cái trướng của ngài Mã Tổ. Tất cả những cái vị thiền sư mà đàng hoàng đó, vị thiền sư mà chính tông đó, đều có cái dòng mình hết. Đừng có nói là ông thầy mà nói tôi học thiền tại tôi giỏi chứ sợ tôi không cần thầy, là cái đó ông thầy đó thầy tầm bậy. Tất cả những vị thiền sư mà đàng hoàng đều công nhận thầy mình hết. Triều Châu, tiếng Việt là Triều Châu không phải, thiền sư Triều Châu không phải. Huệ Hải không phải. Thật đâu. Thành ra cái thiền tông người Hoa nó có năm cái tông đó, thì một tông bên từ Mã Tổ ra, một tông bên Thạch Đầu ra. Ngài Thạch Đầu với ngài Mã Tổ quan trọng đến độ thành ngài Mã Tổ với ngài Thạch Đầu là tổ của cái thiền tông người Hoa. Tại sao vậy? Tất cả phương pháp thiền tông người Hoa là từ hai cái ngài nào ra hết. Tất cả những vị thiền tông thiền sư sau này đều công nhận mình xuất thân từ hai cái ngài đấy. Hai cái vị đó họ kính trọng đến độ họ không dám dùng cái tên đó. Những cái vị thiền sư đời sau này đó không bao giờ dám dùng cái tên đó nữa. Trong cái thiền tông người Hoa đó, chỉ có một Mã Tổ, có một Thạch Đầu thôi, không có người nào hay. Những vị thiền sư thường thường dùng những cái tên của vị tổ sư đời xưa đó để mà gọi đệ tử mình, thì trừ ra ngài Mã Tổ với ngài Thạch Đầu không ai dùng cái tên đó. Tại họ biết họ lớn quá đấy. Thành trong thiền tông người Hoa không bao giờ dùng hai cái tên đó nữa. Còn cái ông thầy thiền sư người Nhật mới gọi ông này Thạch Đầu. Cái đó là thiếu sự cung kính với người thầy của mình, người tổ sư của mình. Thành cái có cái dòng nhớ vậy. Thành trong những cái thiền tông người Hoa đó, cái có ngài Thạch Đầu với là ngài Mã Tổ, hai vị thiền sư nổi tiếng rất rất là quan trọng. Tối nay thì chỉ muốn nói chuyện đó thôi. Mã Tổ có nhiều, ngài Mã Tổ rất nhiều cái đệ tử thiền sư rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Điều một trong vị nổi tiếng nhất là Bách Trường Thiền Sư. Thì ngài Bách Trường Thiền Sư là sư phụ của ngài Quy Sơn. Quy Sơn là cái ngài của dòng Quy Ngưỡng mình đó. Ta nếu thầy dạy trật là lỗi của ngài thiền sư, tại vì ngài Quy Sơn không có giúp thầy hiểu rõ. Cái đó là cái vị biết không? Cái lời của mình tu theo đúng cái dòng đó là tại vì nếu có mình có trật á, các tổ sư tới giúp mình chỉ cho mình. Cái này không phải là pháp của thầy, cái là pháp của dòng Quy Sơn. Thầy không có chế cái gì mới hết á. Thầy ngài Quy Sơn đó là đang tu dưới trướng của ngài Bách Trường Thiền Sư. Từ hồi xưa đó thì ngài Bách Trường Thiền Sư mới có một cái người bạn, một cái người thiền sư khác. Một người thiền sư đi lang thang. Ông thiền sư đó mới nói là này, ngài Bách Trường, tôi đi lang thang cái trong đường đi lang thang tôi thấy được một cái núi đó nó tốt vậy sao? Nó tốt cho thiền. Chỗ rất là tốt để mình dạy thiền. Tôi kiếm cái chỗ đàng hoàng mới dạy thiền đấy chứ, cái gì tưởng nó chuyện cơ khơi hả? Mới dạy được học trò mới học được. Hồi đó là ngài Bách Trường là 70-80 tuổi rồi. Ngài Bách Trường thiền sư nói ok, chỗ nào thì tôi đi. Ông thiền sư nói không phải của thầy đâu. Bách Trường hộ tại sao vậy? Ngài á là xương. Cái núi là núi thịt chứ không phải núi xương. Nói thành nếu như ngài Bách Trường thiền sư mà qua bên cái núi đó mà dạy thiền đó, mở trung tâm mới đó thì dạy được 1,000 người thôi. Nếu kiếm một ông sư mà gọi là ung thư thịt đó. Như kiếm một vị thiền sư mà thịt đó, thì dạy được 1,500 người luôn. Cái ngài Thiện Bát Trường là cái bản tính của ngài là xương. Cái xương là nó cứng. Cái cách dạy nó cứng. Cái thịt ấy, thì lúc nó cứng, gồng thì nó cứng, mà không gồng thì nó mềm. Ông Thiện Bát Trường thì hiểu á, ủa trong trong cái trướng của tôi có thầy thầy thịt hả? Không có chứ. Hỏi là ai vậy? Để tôi coi thử. Gọi đánh chuông đánh trống, tụ họp hết tất cả. Hồi xưa ngài Bát Trường thì đặt cái luật là lúc mà đánh cái trống, cái đài trống đó, thành nên lúc cái trống mà nó lớn như vậy đó, ok, mà đánh như vậy tất cả chỗ nào đó, bất cứ người trong chùa đó đều bỏ hết, chạy tới vào cái đại điện để mà họp lại. Cái trống nó lớn rất là quan trọng, cái trống lớn nó tại cái thiền viện đó họ lớn quá đó, có cái dãy núi luôn, họ phải kiếm cái trống lớn thiệt lớn, mà gõ cái trống vậy tất cả mọi người trong cái núi đều nghe được hết, họ tụ họp lại. Bát Trường nói giới thiệu cho ngài biết đây là vị thủ lãnh của đệ tử tôi, thì ngài Bát Trường mới nói vậy, cái ông này có được không? Cái ông già thiền sư mới nói ông nói vài câu, ông ho tôi nghe thử. Ngài hoa lâm giống như là vị thứ nhì đó, thứ nhất từ xưa như vậy đó, ngài Bát Trường thứ nhất, thứ nhì ngài Hoa Lâm. Thì ho một cái thì ông Hoa Lâm ho, ngài ông già thiền sư nói không, không phải ông này. Hồi đó ngài Quy Sơn á là làm điển tọa. Điển tọa cái nghĩa người mà đem đồ ăn tới là người đó phải đưa gặp nhà sư đó. Lúc cái vị đem tiền đem đồ ăn tới phải gặp cái ngài điển tọa. Điển tọa pháp sư một trong địa vị rất là quan trọng trong chùa. Tại vì ngài lo cái chuyện ăn uống. Cho nên là không có phí đồ ăn. Hàng như nếu đồ ăn nhiều quá, thừa quá thì ngài sẽ làm một cái lễ, làm cái pháp để mà bố thí đồ ăn đó. Cái quan trọng nhất của ngài là ngài cái đồ ăn của mình ăn nó thanh tịnh. Quý vị cũng biết đó, trong cái chùa đó đồ ăn nó quan trọng dễ sợ lắm. Tại như nếu như quý vị ăn mà đồ ăn tầm bậy đó thì nó có ảnh hưởng rất lớn lao, rất tai hại cho việc tu hành của quý vị. Ăn đồ ăn bậy là tu không được. Ví dụ một cái vị điểm tòa pháp sư đó, thứ nhất đó, không được dùng vị tinh. Tại vì cái vị tinh đó là đồ độc. Vị thiền với ăn vị tinh vào là nó đồ độc cái cơ thể quý vị. Thành ra quý vị lúc thiền phải xóa cái độc đó, trục cái độc đó mới tiếp tục tu được. Nghĩa sợ nhé. Thành quý vị ăn mà vị bột ngọt vị tinh đó, trong lúc thiền thất là quý vị sẽ thụt lùi. Quý vị ăn hành ăn tỏi, quý vị ăn hành ăn tỏi sẽ thụt lùi. Thành cái người điển tòa pháp sư đó là chắc tất cả đồ ăn mà dọn trên bàn cho các sư ăn nó đều thanh tịnh hết, không được hành, không được tỏi. Cái mình không ăn hành ăn tỏi rất có tai hại cho cơ thể cái vị cũng biết thôi. Cái vị thấy không, cái hành tỏi nó hại dễ sợ lắm. Thành tất cả khi ra đồ ăn ngoài tiệm ăn đều có hành có tỏi hết. Cái đó là nó đang đào độc mình, dễ sợ. Và ăn một cái tiệm ăn chay Việt Nam ăn hành ăn tỏi, tới một cái tiệm ăn tàu không có hành tỏi, tiệm ăn tàu thì không có hành tỏi, nên là có bột ngọt. Cái bột ngọt đó, nó độc dễ sợ lắm. Cái này là đồ độc, phải không? Bột ngọt để vào nó ngon lắm, không có thiếu bột ngọt nó không ngon như thường, phải không? Cái bà này ở nhà nấu toàn bột ngọt không. Thành cái ngài điển tòa pháp sư trong cái chùa rất là quan trọng. Thành cái ngài điển tòa pháp sư rất quan trọng, tại đồ ăn đúng mình tu mới được. Những người Việt Nam tới mà đem mấy cái chai đồ ăn mấy cái bà Việt Nam mà tới ăn thầy để ý rồi, đem mấy cái chai mà đồ ăn đồ mà bả chai mà tướng ớt đó là trong đó có hành có tỏi trong, để ý dùm đấy, để ý. Thành cái gì nhớ người ta đem cái đồ ăn mà tương ớt vào, đừng có đổ vào cái tô của thầy nghe chưa. Thầy hỏi ông già sư vậy thì sư ông hỏi cái ngài Quy Sơn ho thử, ho cái đúng rồi. Ngài Hòa Hà Lâm thiền sư mới nói là đâu có được, tôi là cao nhất, tôi là cao, điểm tôi cao nhất, sao mà chọn người thấp vậy được. Ông già mới hỏi vậy không tin là để hỏi ngài Vi Đà Bồ Tát bút thăm. Thầy họ để bút thăm, rút thăm ra để tên ngài Hoa Lâm để nhất đó, xong rồi ngài Quy Sơn rút thăm ra, bốc ba lần đều bốc ra là Quy Sơn thiền sư. Thầy quý vị biết cái chuyện mình tu, chuyện tu pháp linh thiêng, pháp tầm bậy đâu, chứ phải mà làm chuyện tầm bậy tầm bạ đâu. Thì ngài Bát Trưởng rất là từ bi, ngài Bát Trưởng mới hỏi đệ tử mình Hoa Lâm thiền sư, ông có đồng ý không, ông tòng phục chưa. Thì ngài Hoa Lâm thiền sư mới than phiền, nói là con bạch sư phụ, con sư phụ con coi con là đệ nhất, là có trí huệ nhất, mà sư phụ là sai một cái ông đầu bếp đi, là cái nó không công bằng cho con. Ngài Bát Trưởng thưa ơi được, bây giờ cái chuyện giữa vài người với nhau thôi, mà đem cái ông già đó Bãi Trang Quế San Hoa Liên bốn người đi vào phòng của ngài Bát Trưởng thiền sư. Ngài Bát Trưởng thiền sư chỉ vào cái bình, cái tình bình đó, thấy ngài Quan Âm Bồ Tát không? Thì ba người vào trước, ngài Quy Sơn đợi ngoài. Ngài Bát Trưởng mới hỏi Hoa Lâm. Ngài Bát Trưởng mới hỏi nếu đừng có gọi cái này là tình bình đó, thì gọi là cái gì? Ngài Hoa Lâm mới trả lời. Thì ngài Hoa Lâm thiền sư mới trả lời nói thì cái đó không phải là cái then bằng gỗ, chắc chắn phải là cái then bằng gỗ. Ngài dùng trí, ngài nói cái chuyện khôi hài với sư phụ mình. Okay. Rồi họ gọi cái ngài Quy Sơn vào. Thì ngài Bát Trưởng mới hỏi này Quy Sơn, nếu con không gọi cái tịnh bình này là tịnh bình, không được dùng tên là tịnh bình, thì con gọi nó cái gì đây? Ngài Quy Sơn bước tới cái tịnh bình đó, đá một cái kình nó bể, nó nát bét rồi. Ngài Bát Trưởng mấy ngài ông già đó gật gù gật gù nữa, thấy chưa? Thầy họ mới nói ông thấy chưa, cái ông điển tọa pháp sư này trí huệ ông cao hơn ông tí, bởi vậy mới gửi ông đi. Ai thắc mắc gì không? Quý vị hiểu hết rồi hả? Quý vị công nhận cái công phu thiền quý vị cao dễ sợ. Nghe câu chuyện thầy đâu có hiểu gì đâu. Bây giờ quý vị nghe, quý vị hiểu ngay lập tức.
Không được kêu tịnh bình, tức là không được kêu tịnh bình vậy ngày đáp để cho nên không có phải tịnh bình mà phải vô biệt đáp.
Có phải như vậy không? Trật. Tại sao ngài Hoa Lâm bị rớt mà ngài Quy Sơn lại được chọn? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó ngài Hoa Lâm chưa giác ngộ mà ngài Quy Sơn đã giác ngộ rồi. Tại sao vậy? Tại ngài Hoa Lâm đang dùng cái trí mình để mà trả lời, ngược lại ngài Quy Sơn dùng cái trí huệ của mình để trả lời. Tại vì ngài Hoa Lâm bằng nhìn đó là cái tình bình, ngài Quy Sơn nhìn đó là không có gì hết, ngài không coi nó, ngài coi nó là không, ngài làm bể cái tình bình, nó không có cái tình bình, tại tất cả nó đều không, cái bình nó là không, không có gì hết á. Quý vị giác ngộ rồi, quý vị cũng còn chấp được như vậy. Tại cái đó cho quý vị thấy, cái lịch sử cho quý vị thấy, ngài Quy Sơn đó, trước khi mà đi ra chùa đã giác ngộ rồi. Rồi ngài đi qua cái núi đó, cái dãy núi đó, xa lắm, đi qua dãy núi xa lắm. Khám phá cái núi nó cao dễ sợ lắm. Đi lên cái núi, tìm một cái chỗ, ngồi xuống thiền. Thì chắc chắn đa số quý vị mà tới chỗ đó thì cái chỗ để mà ở, mình kiếm cái một cái hang hoặc mình xây một cái chòi để mình ở, ngồi xuống sao? Lúc đói thì sao? Cái bài mà nói mình thiền rồi mình đủ no rồi, thế nó vừa phải thôi. Bên Trung Quốc có nhiều cái vị thánh tăng nhiều hơn tất cả những cái nước nào khác. Voi với khỉ nó đem đồ ăn thôi, đào thảo. Nhưng voi nó đem tới mấy cái mía thì phải. Sao mù mía chừng nào mới có? Thầy kể chuyện như vui thôi, cái gì nói gì cũng tin, kỳ cục, cái mặt mới khờ, mặt lớn. Các quý vị thấy cái ngài thiền sư dễ sợ lắm, không làm một cái gì hết để tự lo cho mình, không làm cái gì hết. Thầy đọc cái chuyện thì khiếp luôn. Khi mà ở chùa làm việc cho chùa, ở chùa thì làm giá công làm việc cho chùa, sốt sắng làm việc cho chùa, bỏ chùa đi ra một cái lên cái núi, không làm một cái gì hết, dễ sợ không? Chỉ thiền thôi, ngồi thiền 7 năm trời, đã giác ngộ rồi, lên núi đó ngồi thiền 7 năm trời. Không có nhà, không có cửa, không có hang, không có trồng trọt cái gì hết đó. Thành ra cho trái cây, mấy cái đồ chim, cái chim tới, chim chóc nó đem tới, đào thì ăn, sóc nó đem tới trái cây, mấy cái quả, mấy hạt đó, thì ăn. Bảy năm trời không ai biết ông ấy, không ai tới luôn nè, không có một ai tới hết. Đứng dậy, cái chân trời chân sau nó mỏi quá, chân mỏi quá mới đi, mới đi vào, đi vào thử, đi xuống mới thấy là cái rừng, cái núi này nó toàn là rắn này, toàn là khỉ này, toàn là cọp này, toàn là sư tử này, toàn chó sói không à. Bởi vì không ai dám lên hết đó. 7 năm trời không ai tới mình. Thế này ngài mới nói, ông thầy tôi nó sai tới đây để dạy học trò. Ngài mới nói, nếu nhìn con cọp con báo này mà nó muốn nó cản trở tôi thì tôi sống làm cái gì nữa, kệ nó muốn giết thì em giết rồi. Đi xuống. Đi xuống một cái tụi nó rách, nó chạy lại. Dễ sợ. Thầy thủ cái chú đó, thầy phải thủ cái chú đó. Mình phải tụng cái chú mình mới dám đi. Thầy nói có thêm Bồ Tát đừng để cho nó cắn con, tội nghiệp con, thì mình xin cầu cứu con ông. Người ta không có đâu, hoàn toàn có một cái ngã gì hết. Cái câu chuyện nó rất là giản dị, để tôi đọc nó mình dần nhìn kỹ mới thấy cái ý nghĩa của câu chuyện. Ngài không có một cái ngã gì hết, dễ sợ không? Không tự lo cho mình, không có gì mà tìm cái tư lợi cho mình hết. Nhớ sợ không? Đó là đệ tử ngài Bát Trưởng mới tới đó, ở một cái ngài thiền sư tới gọi là Đạo Đại An, nói tôi sẽ làm điển tọa pháp sư cho ông. Thiền sư tôi nói tôi làm đầu bếp cho ngài, cho tới khi ngài có 500 vị đệ tử tôi sẽ bỏ ngài tôi đi. Nói trước luôn, hồi đó không có ai hết, không có nước để mà uống. Sau này ngài Tế Siêu, một cái vị tể tướng mới tới tình nguyện xây cái chùa, cái đạo tràng cho ngài luôn rồi. Ý thầy là sao? Thành cái thầy nói trả lời cái ông người này, nói là tôi người phàm phu là tôi tự lo, tôi tự mưu lo đấy, mưu lợi cho mình. Còn bên cái vị mấy người tu ấy, người ta không lo chuyện đó, ta lo cho đại sự, ta lo cho đại chúng. Thì đúng, thầy nói đúng. Cho ngài Quy Sơn đó, ngài Quy Sơn đâu có cần cái chùa đâu, không có lò, không có bếp, không có lửa, không có gì hết, 7 năm trời đâu có sao đâu. Tại sao bây giờ mình xây chùa làm gì? Cái chùa nó tới là vì ngài phải cần dạy người khác thôi. Cái không thể nói là ông có, các ngài Quy Sơn không có cái phước, có một cái của cải, có phước vẫn có của cải, sao không có của cải, có cái chùa xong nó có phước được. Cái người phàm phu là cái vị làm của cải, làm tiền làm bạc để làm cho mình, để mưu, để tư lợi. Còn cái người xuất gia, người ta làm chuyện đó là để tha lợi, giúp người khác. Thành cái phước báo người ta để giúp người khác, chứ không phải để cho tư lợi. Cái thiền viện của ngài Quy Sơn Thiền Sư có thể chứa 3.000 người luôn ngồi thiền, dễ sợ không? Vì tưởng tượng 3.000 người ở nó lớn chừng nào không? Cái dãy núi không có gì xung quanh hết, xây một cái chùa 3.000 người. Ai thắc mắc gì không? Mình cái vị mà mấy cái vị thầy giỏi, mình phải học cái nghiên cứu cái tiểu sử của các ngài để hiểu được cái trí huệ tàng các ngài đến chừng nào, để mình thấy được mình cái trình độ mình tới chừng nào. Bởi vậy mình cứ tự tư lợi quá, thì cái đó nó chỉ phản ảnh là cái óc mê muội của mình thôi. Những cái vị mà giác ngộ, ta không có lo cho mình. Bởi vì cái phước báo các ngài lớn không thể tưởng được. Thành các ngài có cái cách để mà dạy chúng ta, để chúng ta có phước báo như ngài vậy luôn. Thầy nhắc cái vị nghe. Thầy nhớ, các ngài thiền sư này, các ngài thầy giỏi này dạy chúng ta để chúng ta để có thể như các ngài. Họ không có chìm quý vị đâu. Họ muốn dạy quý vị tới nơi tới chốn luôn. Cái thiền thất là một trong những cái pháp tu thiền mà quan trọng nhất của trong thiền tông. Quý vị nghĩ lại cho coi, có bao nhiêu cái thiền thất mà đang được tổ chức khắp thế giới này. Cách mình tu này là giống như bên thiền tông ở Trung Hoa. Còn giờ mình hơi nở ra một tí. Quý vị tới đây mà trễ 5-10 phút, không ai nhăn mặt hết đó. Nhưng đều cái chương trình ở từ thành cái chương trình mà tu luyện mà từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm đó, là có cái dùng của nó. Nó có cái dùng của nó. Thầy không đổi được. Quý vị muốn ngắn hơn, quý vị có thể làm dài hơn. Quý vị làm dài hơn, cái cơ thể quý vị nó chịu không nổi. Nếu quý vị mà làm nó ngắn lại thì quý vị sẽ cần tu lâu hơn nữa mới có thể giác ngộ được. Cái này là cái nó vừa lý tưởng để giúp quý vị đắc giác ngộ. Cái pháp thiền thất nó rất là đặc biệt. Thì cái tu thiền thất này là bắt quý vị phải chịu đựng cái đau, cái khổ. Quý vị phải chịu đựng cái đau với cái khổ. Cách duy nhất thôi. Quý vị muốn đạt cái mình muốn tìm nó là phải trả với cái giá đau khổ. Ví dụ như với những người mới báo cáo mấy ngày vừa qua, cảm thấy là nó đau dễ sợ, nó khổ dễ sợ, nó mệt dễ sợ. Bỗng nhiên mình chịu đựng một thời gian, bỗng nhiên nó hết rồi. Tuyệt vời. Mình chịu đựng nó đủ hết rồi, cái bỗng nhiên nó đổi. Cái cơ thể đó, đây là cái tâm tầng ở sau đó. Cơ thể mình nó mỏi mệt, nó than vang, nó than phiền. Nó nói là cái chuyện này vô lý dễ sợ. Mà mình vẫn làm như thế. theo cái chương trình mà làm thôi. Mặc dầu cái trí của vị nói là không nên, mình vẫn làm như thế. Đó là cái điều kiện. Đừng có nói lên cái cơ thể tôi nó gãy hoặc là đủ mệt rồi. Đó. Hết sức luôn. Quý vị mà hết sức của mình thì sẽ hết bệnh. Quý vị phải hết sức của mình mới hết bệnh được. Thật sao phải lấy ra làm cái gì? Thầy nói mấy cái plastic đó, nó sẽ còn tốt hơn là mấy cái bắp thịt mình lấy ra làm cái gì? Thầy đổi, các cô thầy đổi bớt đồ plastic cho nó. Plastic là 500 nó mới hư đó nha. Nhớ. Ai thắc mắc gì khác không? Cái pháp nó hay dễ sợ mà ít ai tu lắm. Lý do người ta không dạy nữa, tại người ta không làm nữa. Chúng tôi tu cùng quý vị, ngồi đây thầy ngồi thiền với quý vị, có nhiều việc, bao nhiêu chuyện thầy phải lo cho quý vị thấy. Thầy cũng tu nữa, không phải thầy cũng tu, là thầy phải cần tu, thầy phải cần chữa bệnh. Nếu thầy không có chữa bệnh, thầy sẽ chết sớm hơn. Thầy cách duy nhất mà thầy sống sót lâu dài được là tại thầy tu thiền. Cái việc mình làm toàn đi chuyện rùi bu không? Trong tương lai khi mà thầy bận, thầy phải đi chạy này nọ, đi chạy tương lai đó. Không có thời giờ nào ngồi tu với cái vị này, lúc đó mình sẽ chết sớm. Thầy nói đừng nghĩ thầy dài đâu. Thầy làm này tại thầy biết mình cần. Mình làm là mình chết. Cái việc thầy làm là đi toàn toàn là chuyện rùa bu, can thiệp chuyện người ta không à. Mình can thiệp là mình chết. Ừ, dạ. Lúc thầy bắt đầu tu, các con biến thầy vào cái thiền thất, thầy tới gặp nhiều cái thiền thất của bên Vạn Mật Thành đó. Biết sao không? Không có một cái vị cao tăng nào để tự ngài Thiền Hóa mà tu thiền thất. Phật thất cũng không tới nữa. Chẳng cái vị nghĩ bây giờ thiền thất gì chuyện gì xảy ra ở đó. Thế bây giờ cái thiền thất họ nó cục ngủ rồi. Nếu cái vị muốn dạy cái pháp môn thiền thất này mà cái vị không tới làm thì sao học trò biết ra sao bây giờ? Tới đó phải trả lời người ta. Người ta nói, thầy không? Tôi ngồi 3 ngày đồng hồ. Thân tôi nó nát rồi, lưng tôi nó vèo luôn. Tôi cũng vậy luôn nữa. Thầy cũng qua cái giai đoạn như vậy luôn nữa. Lúc mà quý vị nghe lời giảng nhiều khi có thắc mắc chứ, đúng không? Phải trả lời cho người ta chứ. Sau thầy nổi tiếng thì có tiền, mới có danh vọng nhiều quá thì phải chạy đi lo mấy cái chùa khác. Đó là tới tu thiền. Thầy quý vị tới đây nghe nghe tu rồi xong tới mà lúc mà giảng thì phải nghe cái băng lại như vậy thôi. Lúc mà thầy tu thầy hỏi thầy con bạch thầy, con có vấn đề lớn dễ sợ lắm. Cái này con biết là không biết chuyện xảy ra nè, con có bị ma phải không? Cô đâu có biết đâu. Biểu tôi tu pháp môn thiền này, tu cái thiền thất này, tôi tu theo pháp môn như vậy. Xong tôi có vấn đề, hỏi không trả lời. Còn 20 năm nữa. 20 năm mà thầy không trả lời nữa đâu.
Thầy
Chị thầy làm những chuyện này là vì thấy cho thấy cái pháp nó hay quá, pháp môn rất là hay. Những cái người chịu khó tới tu đó, họ hưởng rất là nhiều, rất là nhiều. Bởi vậy thầy mới năm nào cũng tổ chức cái thiền thất cho 70-80 người thôi. Thầy hy vọng là trong tương lai cái việc hiểu được cái pháp môn này truyền lại cho cái đời sau. Thì như vậy cái việc thầy làm nó không có phải là phí cuộc đời của mình. Đây là cái pháp môn đố ngộ, nó rất là quan trọng. Đây là cái pháp môn, cái cách mà tới cái giác ngộ lẹ nhất. Thì mặc dù nếu kiếp này mà quý vị mà tu không có giác ngộ đó, thì quý vị đã trồng những cái chủng tử rất là quan trọng để mà đắc đố ngộ sau này. Bất cứ cái gì nó thấp hơn là đố ngộ đối với thầy chỉ là phí thời giờ của thầy thôi. Không phải là số người đông. Những cái lời giảng này nó được thâu lại, quý vị không hiểu đó, trong tương lai có người ta nghe lại người ta sẽ hiểu. Những ngày tiến hóa với thầy đó, nhiều cái pháp môn thiền thầy học được đó, là từ những cái băng của ngài tiến hóa giảng, một sách của ngài giảng, đâu có trả lời tới phải chuyện của ngài. Nếu thầy tới trễ là ráng mà chịu, cái đó là cái bổn phận của đệ tử của ngài, phải trả lời câu hỏi của thầy. Quý vị muốn dạy thiền phải trả lời cho người ta nhé. Thầy nhắc cái gì lại, cái thiền thất nó đặc biệt cái chỗ này này, đừng có sợ đau, đừng có sợ đớn. Sau cái đau đớn đó, cái cơn đau đớn mà qua cơn đó rồi, mình sẽ sướng hơn lúc trước nhiều. Nói cái bà già nói, mà làm được. Đừng có sợ khổ. Theo chương trình mà làm thôi. Đừng có suy nghĩ. Cứ đắn đo, cái này lợi. Đừng ngồi đó mà than, ngắn quá, dài quá, khổ quá, cực quá, sướng quá, ngọt quá. Không có lợi gì hết đó. Cái chỗ này tốt, chỗ này không tốt. Đừng có phân biệt. Quý vị biết không, cái pháp môn đó, nó tuyệt vời, nó tạo vô lượng vô biên công đức, nó tạo vô lượng vô biên công đức, quý vị không thể tưởng tượng được luôn nữa. Bớt cái phân biệt, đi làm thôi, cứ tiếp tục làm cho khi mình hết sức mình luôn, cứ làm hết sức của mình luôn, đừng có than phiền. Lâu quá, dài quá. Chỉ đi theo chương trình làm thôi, không cần suy nghĩ.
Đừng có nói sáng dậy nó buổi nay sao mệt quá, cái lưng nó đào quá, thôi mình nghỉ thêm một tiếng.
Đúng không? Nghe nói không? Cái lưng nó đau quá, thôi mình nghỉ mấy ngày này mình tu hành cực khổ quá rồi, mình nghỉ vài tiếng cho nó, cho cái lưng nó khỏe lại. Hả? Hả? Hả?
Cái việc không làm thầy nói cái việc không có, lúc mà thầy không ai hỏi hết, tại vì thầy mà cái gì mà thiệt sự mà tu hành mà cực khổ là tới cái giờ này cái gì hỏi giơ tay mà sắp hàng mà hỏi
ta thầy tới cái chùa mà tu thiền thất rồi theo xong thầy học hết tất cả phương pháp thiền rồi, thiền thất rồi, xong về nhà tự tu đấy, mỗi ngày phải nấu ăn, mỗi ngày phải dọn dẹp. Quý vị tới đây, quý vị chỉ thiền có ngày đâu. Đói thì có người nấu cho mà ăn, có người quét nhà cho quý vị, có người tới tình nguyện với thầy, nói thầy con muốn giúp thầy. Thầy nói thì con đi quét nhà đi. Mà tới quét nhà, lo hết tất cả, quý vị không cần lo gì hết đó. Trong mấy năm thầy tu đó, ở chùa hoặc là tại nhà, thầy có nhiều nghi vấn dễ sợ, thì nghi ngờ có nhiều lo sợ. Nếu mà làm trật cái chân mà nó vèo làm sao, cái lưng mà nó vèo làm sao. Lúc mà tu còn có vài trăm đồng, lúc tiền nó hết rồi làm sao bây giờ. Mà đó đâu có ai tới mà. Cái tệ nhất là lúc mình thiền mình có những cái về cái kỹ thuật mình thắc mắc dễ sợ. Mỗi cái chùa nó khác nhau một tí, học chỗ này thì chỗ kia nó ngược lại. Cái tâm mình nó đủ thứ cái nghi vấn ở trong đó. Quý vị không thể tưởng tượng, lúc thầy tu thì có biết bao nhiêu vấn đề lớn nào quý vị không thể tưởng tượng được.
không ai trả lời. Đó có hai cái biện pháp. Thứ nhất là bỏ cuộc. Thứ nhì là tiếp tục. Nếu mình bỏ cuộc, mình sẽ không bao giờ mình hiểu được hết. Những vấn đề khi quý vị thấy mà có trong lúc mà quý vị thiền đó, đó là những vấn đề trong cuộc đời quý vị. Nếu không giải quyết trong lúc mình thiền đó thì cuộc đời quý vị nó có nhiều, rất nhiều phức tạp, có nhiều vấn đề dễ sợ. Tại vì đây là những cái vấn đề nó căn bản nhất trong cuộc sống của quý vị. Tất cả những vấn đề mà quan trọng nhất cuộc đời quý vị nó sẽ hiện ra trong lúc quý vị thiền. Tuyệt vời. Sao quý vị có trí huệ bây giờ? Quý vị chỉ có trí huệ sau khi quý vị có thể giải quyết được những vấn đề đó thôi. Nếu quý vị giải quyết được, sao quý vị có trí huệ được? Nếu khó có bỏ chạy đi. Quý vị mà bỏ chạy, quý vị sẽ không bao giờ giải quyết nó xong. Vấn đề nó đi theo với mình, nó không chạy đi đâu hết. Đó là vấn đề của quý vị mà. Quý vị đi đâu nó cũng đi theo quý vị hết, không chạy đi đâu được hết. Tôi nói là tôi muốn nhìn nó, tôi cái này khó, tôi làm được. Nó sẽ trở lại, nó chạy được hết. Nó sẽ trở về kiếp này tới kiếp khác. Mình nhận cái hôn trầm 3-4 ngày đầu nó rất là buồn ngủ, rất là mệt. Mình nhận thôi, đừng có nghĩ. Khi mà cái nhận, khi cái buồn ngủ nó tới cực điểm rồi, sẽ hết buồn ngủ, sẽ bỏ, sẽ đổi số. Có thể vài ngày, khi vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, vài kiếp, mỗi người nó mỗi khác. Cái quan trọng nhất là cứ tiếp tục hết sức của mình thôi, từ 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 mình sẽ hiểu. Cái pháp là cái pháp dùng hết sức của mình, vẫn còn một tí sức, tiếp tục. Đừng có ngừng, đừng có nghỉ. Theo chương trình mà làm, đừng có quá chương trình thôi. 3 giờ sáng dậy, buồn ngủ, dậy tới ngồi đó mà ngủ đi. Okay. Đừng có suy nghĩ.
Con nhắc thầy nói khi mình ngồi đó, nó có những ý nghĩ gì là lại đang làm cái vấn đề của mình đó, thì mình rớt đó. Mình có cần để đón theo cái gì không? Tại vì khi nó có những ý nghĩ là bà, mình biết nó phải bà, thì nó lên ngoài. Thì mình giờ phải rớt là phải sám hối.
Thích ngồi từ từ sẽ hiểu. Từ từ quý vị sẽ hiểu là tại sao nó xảy ra và tại sao nó tiếp tục nó tới hoài. Có những bài học quý vị phải bỏ thời giờ làm lâu năm mới tự hiểu. Tự động hiểu như vậy. Làm lâu năm tự động sẽ hiểu. Đó là cái như vậy mới phát ra những huệ lớn. Nếu thầy trả lời hết quý vị thì quý vị cái đó là trí huệ của thầy, không phải trí huệ của quý vị. Cái việc cần phát triển trí huệ. Thầy biết mà thầy cũng nói. Thầy nhắc cái gì là cuối cùng. Một lần nữa, đừng có kiêu ngạo. Cái vị thầy giỏi, biết nhiều hơn cái vị tưởng. Không nói thôi. Tại sao biết mà không nói? Tại vì chưa phải lúc để mà nói. Nếu cái vị nghĩ cái vị giỏi không thầy, biết hơn không thầy thì nên đi chỗ khác. Tại sao thầy biết ơn thầy thầy? Nó sai vậy? Tại sao thầy vẫn biết ơn thầy thầy như thường? Tại sao mỗi lần thầy dạy thầy nói cái thiền của thầy từ ngày Thiên Hóa? Tại sao vậy? Nói là ông thầy mà ông thầy này Thiên Hóa dạy tôi với pháp thiền, ông thầy đâu có cho thầy tiền đâu. Mỗi tháng đâu có cho thầy tiền đâu. Ông thầy thầy á, không cho thầy tiền, không cho thầy chùa, không cho đệ tử, không cho tên luôn nữa, không cho hằng nữa luôn nữa. Cô nói như thầy nói rất là đáng trước, thầy ngạo mạn quá. Thầy nói cô đừng cái gì nói, thầy nói cho cô cũng tin, vừa phải thôi, thầy đang hoang. Lý do mà thầy biết ơn thầy, thầy tại vì ông thầy, thầy đã dạy nhiều, thầy nhiều bài học rồi mà thầy vẫn chưa hiểu. Thầy vẫn chưa hiểu nữa. Ngày nào đó mà thầy hiểu rồi, thầy nói cảm ơn thầy nha, con đi chỗ khác. Thầy biết thầy chưa hiểu nổi. Thầy nhắc cái gì đó, đây cái học cái bài học thầy từ ngày tiến hóa đó. Người thầy giỏi, không bao giờ cầm chân quý vị đâu, không bao giờ hết. Đừng nói là ông thầy cũng nói là đừng có bỏ thầy đi, ở đây học với thầy đi, cái chỗ kia không tốt đâu. Ai đang mắc nhiều? Hôm nay ông hỏi, ngồi thiền cũng như ông thấy ông quay như cái vụ vậy. Tại sao vậy? Thầy nói, thầy chưa bao giờ nhảy đầm, là này không có quay như vụ vậy ông được. À, nhưng điều thầy nói cho ông biết á, cái đó chỉ một cái cảnh giới thôi, nó tạm thời nó tới xong nó sẽ đi. Cái thiền nó có nhiều cảnh giới như vậy lắm, mình chỉ nhìn nó thôi, mình đừng có chấp nó, nó rất là quan trọng. Cái cảnh giới mình chỉ nhìn nó thôi, mình không làm gì hết. Nhìn nó, đừng vì thấy mà sợ hoặc thấy mà thích. Cảnh giới mà thích là mình chấp vào cái thích, nếu cái vị sợ là cái vị chấp vào cái sợ. Cuối cùng nó sẽ hết, không cần phải chấp. Buồn ngủ, mệt, cứ ngồi tiếp tục. Mình thấy sung sướng, mình thấy mình qua cái ải rồi, mình thấy sung sướng, tiếp tục. Tốt hay là xấu nó cũng chừng đó thôi, cứ theo cái chương trình mà làm. Đừng có muốn hiểu. Cái gì để mà hiểu hết đó. Trước khi cái vị tới, cái vị đắn đo, khi nó không biết cái nên tới hay không tới, đó là đúng. Một khi mà vào rồi, tham gia rồi, chỉ làm thôi. Làm thôi. Lúc đó cái vị mới thiệt sự mới hiểu. Thiệt sự mới hiểu, mới học. Cái tâm, cái vị so đo đó là cái tâm đang cản cái vị lại, không cho cái vị hiểu. Trước khi mà tới, nó có quyền cản cái vị. Một khi cái vị tham dự được cái thái thiền thất rồi, tập cái thói bằng cách là bớt suy nghĩ, bớt tính toán, bớt so đo đi, chỉ theo cái chương trình thôi. Đừng nói tôi làm ba một quạt khó đầu, xong tôi nghĩ ba bốn tiếng đồng hồ. Thành ra mặc dù quý vị tham dự cái thiền thất rồi, tốn khoảng ba bốn cái thiền thất mới bắt đầu bớt suy tính. Từ từ quý vị sẽ càng thấy là cái kết quả nó lớn quá này, thành ra cứ càng ngày càng tin vào cái chương trình. Đứng ở ngoài nhìn vào cái viện hiểu được. Ai thắc mắc gì không? Có vị sẵn sàng để mà tiếp tục con đường giác ngộ cái vị không? Hả? Cái này để giúp quý vị giác ngộ. Tại nếu quý vị mà giác ngộ thì thầy cũng giác ngộ. Thấy không? Quý vị làm cho mình thôi, còn thầy làm cho tất cả quý vị, thành cái giác ngộ thầy nó phải lớn hơn một tí. Quý vị nghĩ tại sao ngài ngồi Quy Sơn vậy? Tại ngài Quy Sơn cũng muốn giác ngộ. Mình ngừng lại đây nữa, trừ khi quý vị có thắc mắc gì nữa.